chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, công việc quản lý nhà trường nhiều áp lực khiến Phương nhiều lúc muốn thoái thác cái chức hiệu trưởng. Nhưng mỗi lần chán nản, mệt mỏi, cô lại nghĩ đến Đam. Anh vất vả bao nhiêu vì Lãng Khuê nhưng chưa một lời kêu ca và còn luôn động viên vợ. Vì thế cô không thể phụ lòng chồng. Những kỷ niệm thời thanh xuân luôn là những ký ức đẹp nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng Phương. Ngày ấy, Phương là sinh viên năm thứ hai trường Cao đẳng Sư phạm. Đam là bạn chiến đấu của A Hưng, anh trai Phương. Dịp anh lên thăm A Hưng để trả ân nghĩa cho A Hưng, người đã cứu anh thoát chết trên cao điểm 809. Anh đã được gặp và quen Phương, hai người có tình cảm và yêu nhau từ đó. Thấm thoát đã 20 năm, giờ đây Phương và Đam đã có với nhau hai mặt con. Đứa con trai đang học đại học, đứa con gái đang học trường chuyên ngoài thành phố. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Lãng Khuê của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Đã cận kề ngày tổ chức đại hội đảng bộ xã Lãng Khuê. Năm nay, theo chủ trương của huyện ủy, các đảng bộ cơ sở phải đại hội xong trong tháng 8 để đảng bộ huyện kịp tổ chức đại hội trước vụ đông xuân. Ở trung tâm Lãng Khuê, những khẩu hiệu chào mừng được viết trên bảng tin, cắt dán trên vải đỏ, căng ngang các con đường trục, làm cho không khí thêm nhộn nhịp. Đài truyền thanh cũng liên tục phát đi những bản tin, nêu bật những thành tích mà đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân làm được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đêm nào, nhà văn hóa khu trung tâm cũng sáng đèn cho các hoạt động giao lưu quần chúng. Đêm thì đội văn nghệ tập hát, tập múa, đêm thì đoàn thanh niên họp hành, đêm thì câu lạc bộ thơ ca sinh hoạt. Tất cả chung một chủ đề hướng tới đại hội đảng bộ. Các khu dân cư chưa có nhà văn hóa hoặc hệ thống loa đài, đoàn thanh niên tổ chức cho đoàn viên tập trung cổ động, tạo ra không khí hồ hởi trong khắp các ngõ xóm. Ban chấp hành đảng bộ xã cũng đã có vài cuộc họp để chuẩn bị đại hội. Cuộc thông qua dự thảo báo cáo chính trị trước khi chỉnh cấp trên cho ý kiến, cuộc xem xét nhân sự, cuộc phân công danh sách các tiểu ban chuẩn bị đại hội. Cuộc nào cũng kéo dài cả buổi, thậm chí có cuộc còn căng như dây đàn. Ví như việc chuẩn bị nhân sự ban chấp hành khóa tới chẳng hạn, đành rằng quyết định là ở đại hội chính thức, nhưng trách nhiệm của đảng ủy vẫn phải định hướng trước. Về nguyên tắc, định hướng đó chỉ được các ủy viên ban chấp hành bàn kín trong hội nghị. Thế nhưng chỉ cần trong hội trường họp là đầu làng, cuối xóm, khắp Lãng Khuê, các nhà săn tin đã có thể vanh vách kể ra tỉ mỉ danh sách đó rồi. Người ta còn nói rõ ràng, đồng chí này có ưu điểm gì, đồng chí kia có khuyết điểm gì, tại sao nằm trong cơ cấu, tại sao không, còn hơn cả các ủy viên đang trực tiếp họp đảng ủy. Lãng Khuê đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Vì còn rất nhiều khó khăn, cho nên dân tỉnh quan tâm đến nhân sự ban chấp hành đảng bộ cũng là dễ hiểu. Ai cũng mong có một ban chấp hành mạnh để lãnh đạo xã trở nên giàu có. Cái khát vọng ấy là khát vọng của bao đời rồi, nên chẳng ai nỡ trách người dân tại sao lại len vào những chuyện mang tính thâm cung, bí sử như vậy. Hiểm nỗi, tâm lý làng xã, tâm lý dòng họ, tâm lý thân quen vẫn còn đang phổ biến trong dân chúng, trong đảng viên, chẳng cứ ở Lãng Khuê. Cho nên không biết thì thôi, nhưng đã biết là phải bàn tán tại sao thế này, tại sao thế kia. Thậm chí có người còn bảo phải gạt ông này ra, thêm ông kia vào, cứ như họ là người quyết định không ai bằng. Từ hôm dục dịch có tin danh sách dự kiến nhân sự ban chấp hành đảng bộ xã khóa tới được các hãng thông tấn vỉa hè lộ ra, làng cát sôi sùng sục như nồi bánh chưng đang sôi trong đêm 30 Tết vậy. Chả là ai cũng biết làng này là làng quy tụ cơ sở cách mạng từ những năm trước khởi nghĩa. Ngày ấy, ông Trừ Trắc Long từ Châu Yên về lãnh đạo Việt Minh ở Bách Thanh đã ăn dầm ở dề tại đây. Rồi chánh tổng Nguyễn Viết Ngũ được Việt Minh giao làm chủ tịch Ủy ban Kháng chiến kiêm hành chính đầu tiên cũng là người ở sát vách với làng này. Bây giờ, con cháu các cụ ấy vẫn làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt xã suốt nhiều năm. Cả nhà họ ăn cơm, uống nước với làng Cát. Ấy thế mà, khóa trước làng có ba, khóa này chỉ còn hai người tham gia chấp hành. Loại mất một người. Làng Hùng cũng sôi sục không kém. Kể từ những năm cả nước dồn người dồn của ra tiền tuyến đánh Mỹ, thì chủ tịch xã Lãng Khuê là người làng Hùng. Gian lao vất vả là như thế, cả dân cả làng đều biết. Thế mà khóa trước, chủ tịch xã được bầu cho người làng khác. Thôi không nói làm gì, nhưng khóa này, làng Hùng không có người làm chủ tịch thì ít nhất cũng phải có một là phó bí thư hay phó chủ tịch xã chứ. Ai đời chỉ được dự kiến là ủy viên, sao mà chịu nổi. Làng nào cũng vậy, cũng tìm ra được lý do để mà so bì tị nạnh. Các cán bộ đảng ủy, ủy ban không có nhà thì thôi, hễ về đến nhà là anh em, cô dì, chú bác, thậm chí là hàng xóm láng giềng đến chơi hỏi han, tham bàn chính sự. Tiếp thì thâu trưa, hết tối chẳng kịp tăm răng ngơi nghỉ. Mà không tiếp thì bị đánh giá là kênh kiệu, coi thường quần chúng, bị xăm soi, dè bỉu, thậm chí còn bị dọa cho rớt đài trong bầu cử. Thế mới khiếp chứ. Đời vốn lắm chuyện, cứ bàn đến chuyện cán bộ là đủ các loại đề tài xăm soi bình phẩm. Người ta không chỉ đánh giá công lao thành tích của cá nhân mà còn động chạm đến những người trong cùng dòng họ, huyết thống. Không phải chỉ một đời đã xong mà còn mấy đời kế tiếp. Rồi tung ra những suy luận, rồi đánh giá, so sánh, phân tích thiệt hơn kỹ lưỡng, đủ mọi thứ trên đời. Sự kiện nào nêu ra cũng đều khẳng định như đinh đóng cột rằng đó là sự thật. Hết tôi chứng kiến, tôi biết, tôi ở đó, lại đến chính ông A, chính bà B nói. Làm như họ có mắt thần, có camera gắn trên đỉnh đầu, chuyên theo dõi vậy. Lại còn các mối quan hệ xã hội cũng được xét nét đến. Tất cả các ông các bà cán bộ trên huyện, trên tỉnh, thậm chí đến trên trung ương mà người ta biết đều có thể đem ra vận dụng vào các mối quen biết với danh sách dự kiến bầu đảng ủy lần này ở xã. Nào ông này quen biết ông kia, cùng chiến đấu trên một mặt trận với ông nọ. Nào là họ nhập ngũ cùng một ngày, cùng đi học một khóa chuyên môn, cùng tham gia lớp đào tạo chính trị nâng cao ở một trường đảng. Thế là có thể vận dụng, gán cho có mối quan hệ thân thiết, hoặc cao hơn là có liên minh ủng hộ ông này, chế ngự ông kia, cần phải xem xét đề phòng, có lợi hoặc bất lợi cho tổ chức. Họ mặc nhiên phân lập các ứng cử viên đảng ủy xã dự kiến ra các nhóm. Nhóm nọ có quan điểm khác với nhóm kia. Nhóm này mâu thuẫn với nhóm khác, y như trên trận chiến và sắp đánh nhau to đến nơi vậy. Khổ, tất cả các đảng ủy viên đương chức và dự kiến bao nhiêu đời nay cùng ở mảnh đất Lãng Khuê này, họ đều sinh hoạt trong một tổ chức đảng, cùng gắn bó chung một lý tưởng, đều coi nhau là đồng chí, chứ đâu có coi nhau như quân thù, quân hằn như những người bình luận kia nghĩ đâu. Nếu có suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn, làm việc gì để ảnh hưởng tới tổ chức thì chỉ ở một đôi người thôi. Ai lại vơ đũa cả nắm như vậy? Nhưng hình như cũng có thế lực ngầm chuyên đứng ra vận động trước bầu cử đảng ủy xã. Các đảng viên có lòng tự trọng, dẹp được ở nơi này thì lại rộ lên ở nơi khác. Mà thế lực ngầm đó rất biết cách tập hợp lực lượng. Việc khơi mào mọi chuyện đều do đội quân các bà đi chợ dựng nên. Tất nhiên, không phải ai cũng thế. Nhưng chỉ cần một phần trong số các bà vợ thân yêu của các đức lang quân như vậy là đủ cấu thành lực lượng rồi. Chả gì thì vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp mà. Vai trò đàn bà rất quan trọng, không thể coi thường. Thế là, thông qua các phát thanh viên đó, mọi chuyện lại được thổi bùng lên, chả làm sao dập tắt nổi. Đã thế, các vị phu nhân ấy, ai cũng nói tài, nói sai. Không nói thì thôi, chứ đã nói là nói đến khi nào các ông chồng nghe ra. Đồng tình thì các vị ấy mới chịu. Thế có kinh không chứ? Thử kiểm chứng một vài việc xem sao. Ví như chuyện làm đường giao thông nông thôn nối xóm cố với khu cây thị. Đến bây giờ, cả Lãng Khuê ai cũng biết đó là thực hiện hợp đồng đổi đất lấy hạ tầng. Ông mất chân giò, bà thò chai rượu. Lãng Khuê phải chi ra 5 hectare đất thì công trình mới được làm xong. Có ai cho không ai cái gì đâu. Trong việc ấy, phần thiệt rơi vào người Lãng Khuê. tiền có thể làm ra, chứ đất đố đẻ ra được đấy. Thế nhưng mọi người cứ bảo đấy là công lao của Khuất Tấn Phong. Nào là anh ta có mối quan hệ gia đình với phó chủ tịch tỉnh. Nào là anh ta nhanh nhẹn, thức thời. Nào là anh ta nhiệt tình, xúc phát. Lại có người còn quả quyết, nếu anh ta được quyền quyết định, thì xã này xong nông thôn mới từ lâu rồi. Hay chuyện bí thư đảng ủy xã Trừ Trắc Đam cũng vậy. Ai cũng biết, bí thư là con liệt sĩ anh hùng Trừ Trắc Hùng. Hơn nữa, anh là người đã chiến đấu kiên cường trên cao điểm 809 nổi tiếng ở mặt trận bảo vệ biên cương Tổ quốc, đã được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì hẳn hoi. Về địa phương, anh lại lăn lộn nhiều năm với việc làng, việc xã. Vợ bí thư hiện là hiệu trưởng trường tiểu học của xã, được xếp vào loại hiệu trưởng xuất sắc của huyện. Con cái anh ngoan ngoãn học giỏi. Thế nhưng bí thư thì bí thư, Trừ Trắc Đam cũng không vì thế mà được đặt ra ngoài những chuyện thị phi. Người ta dựng chuyện Đam và vợ chẳng có tài cán gì, họ chỉ lợi dụng ông nội là cụ Trừ Trắc Long, bí thư đảng bộ đầu tiên của huyện Bách Thanh, để được ưu tiên ngồi vào đó. Lại còn nhăng cuội bảo anh không chấp hành nghị quyết của huyện ủy, thiếu kiên quyết trong việc chỉ đạo xây dựng Lãng Khuê thành xã nông thôn mới. Rồi chẳng biết thực hư đến đâu, họ cứ đồn lên là con cái anh được vào trường chuyên, thì học sinh giỏi được thành tích cao là do dùng tiền để đút lót, mua điểm. Lại cả chuyện hiện nay đơn tử tố cáo anh đầy trên huyện, nhưng huyện ủy vì bảo vệ cán bộ đều im đi. Đến chủ tịch xã Nguyễn Viết Quang, một con người luôn thể hiện sự nhẫn nhịn, chịu đựng, cũng bị đưa ra bới móc. Người ta nói ông nội Quang, chánh tổng Bách Thanh Nguyễn Viết Ngũ là thế lực giàu có, nhiều tiền, lắm của. Khi trước, trong tuần lễ vàng, đúng là có ủng hộ chính phủ cụ Hồ 2 kg vàng và mở cửa kho phát thóc cứu đói cho dân trong huyện thật. Nhưng đấy chỉ là một phần trong tài sản của ông ta thôi. Dù được tin dùng làm chủ tịch Ủy ban Kháng chiến kiêm hành chính huyện, Nguyễn Viết Ngũ vẫn có ý không hết lòng. Khi vụ án giết cán bộ Việt Minh được điều tra ra, Tòa án Kháng chiến đã xử tử hình Hàn Thành Tố và minh oan cho Nguyễn Viết Ngũ. Nhưng việc ông lên Tổng Kim nhờ vả ông vãi rồi chết ở đó cũng là cái cớ để người ta xì xào. Họ cho rằng Tổng Ngũ bất mãn và con cháu ông ta vẫn có ý đề phòng, nên bề ngoài Viết Quang mới nhẫn nhịn như thế, chứ thâm tâm đã chắc gì. Vì vậy, kiến nhân, kiến diện, bất kiến tâm. Trong lòng người ta biết thế nào được mà tin dùng. Còn bao nhiêu là chuyện nữa. Thành ra Lãng Khuê vốn có truyền thống yên bình mà nay chẳng còn yên bình nữa. Bảo rằng có thế lực ngầm gây ra hỗn loạn ở đây trước đại hội đảng bộ chắc cũng không sai. Còn mấy ngày nữa là đến đại hội đảng bộ. Nguyễn Viết Quang kéo Trừ Trắc Đam vào phòng bảo nhỏ. Anh nên tranh thủ ý kiến huyện ủy trước khi tiến hành đại hội. Tôi xem thấy dư luận trong xã bàn tán nhiều chuyện rất bất lợi cho anh và tôi. Ngay cả làng Hùng và làng Cát cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy vậy, ý kiến ủng hộ anh cũng chưa chiếm đa số. Người ta so sánh cậu Phong với anh và bảo rằng cậu ấy hơn anh về nhiều mặt. Anh cần hết sức chú ý đấy. Nhưng tập thể đảng bộ mới là những người quyết định chứ. Tôi không tin các đồng chí đảng viên trong đảng bộ lại không phân biệt được đúng sai. Còn tôi, nếu tập thể tín nhiệm, sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, tôi vẫn sẽ là một đảng viên gương mẫu. Anh không phải băn khoăn gì. Có điều tôi vẫn lo lắng. Anh lo lắng điều gì vậy? Tôi cho rằng mục tiêu xây dựng xã ta trở thành xã nông thôn mới đang đi chệch hướng. Một xã nông thôn mới cần phải có cơ sở vật chất xã hội tốt là đúng rồi. Phải có tổ chức chính trị mạnh và hoàn thiện là đúng rồi. Nhưng vấn đề quyết định là ở chỗ đời sống nhân dân xã có no đủ, giàu có hay không? Có xây dựng được thiết chế văn hóa xã hội kỷ cương, nề nếp hay không? Có đạo lý tôn ti, có tình cảm thủy chung, tình người trong sáng hay không? Đấy mới là những yếu tố quyết định. Hai người lặng im suy nghĩ. Lát sau, Đam thủng thẳng nói tiếp. Cơ sở vật chất xã hội tốt, giống như cái nhà to lớn dài rộng đã được xây dựng xong. Tổ chức chính trị mạnh, giống như trang bị tiện nghi đã khang trang đầy đủ. Thế nhưng, nhà xây xong mà hết gạo, đói ăn, thiếu mặc, rất có thể sinh ra đạo đức văn hóa xuống cấp. Bố mẹ con cháu dễ không đồng thuận với nhau. kỷ cương khó còn đúng mực, tình cảm chả chắc giữ được sự đùm bọc yêu thương. Khi đó, nhà có xây xong to lớn, bề thế đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rồi anh trầm ngâm tư lự. Bà con nhân dân xã ta đều chưa khá giả, đa phần còn chạy bữa sáng, lo bữa tối. Nhà anh và nhà tôi cũng vậy. Cho nên, việc vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho nông thôn mới đều khó khăn. Tất cả cứ muốn đầu tư của cấp trên, khác nào há miệng chờ sung. Có được đoạn đường xóm cố đi cây thị, thì phải mang của cải trời đất ông cha bao đời gìn giữ ra đánh đổi. Vùng đất chiến khu cách mạng đá phách có công là thế, bây giờ vẫn hoang vu, điện đường trường trạm chưa có. Còn bao nhiêu việc phải làm nữa, cứ trông chờ vào đổi đất lấy hạ tầng như vừa qua, thì lấy gì ra mà đổi chắc? Vậy có phải chúng ta đã đi chệch hướng rồi không? Thế giờ anh đã có kế sách nào giải quyết được khó khăn ấy hay chưa? Tôi chưa tìm ra được giải pháp nào khả thi. Trông chờ vào ý kiến ban chấp hành thì chưa có. Không biết trong đại hội, tập thể đảng bộ có kế sách nào hay không? Quang nghe xong, nét mặt có phần tươi tỉnh. Anh hiểu, trước đây ông nội của Trừ Trắc Đam, cụ Trừ Trắc Long với ông nội của anh, cụ Nguyễn Viết Ngũ, đã là hai người bạn thân thiết. Dù ở hai thành phần giai cấp khác nhau, một đằng ông nội Quang là chánh tổng, một đằng ông nội Đam là chủ tịch Việt Minh. Nhưng ông nội Quang đã tin cậy, hết lòng ủng hộ chủ tịch Trừ Trắc Long, ủng hộ Việt Minh nên được kháng chiến tin dùng. Cách mạng tháng 8 thành công, cả hai đều được tổ chức phân công là lãnh đạo cao nhất của Bách Thanh. Khi Pháp quay lại xâm chiếm nước ta, cụ Trừ Trắc Long đã chỉ huy nhân dân Bách Thanh xây dựng chiến khu đánh Pháp ở Đá Vách. Từ đây, cụ đã cùng đội quân du kích, tập kích đồn xóm cố, bắt sống viên quan hai Pháp và thu được những chứng cứ để tòa án kháng chiến minh oan cho cụ Nguyễn Viết Ngũ bị bọn phản động Hàn Thành Tố, vu oan, làm chết cán bộ Việt Minh trước đây, trả lại sự trong sạch cho cụ. Nhờ đó, ông cả Lục, bố Quang, mới được kháng chiến tin tưởng gọi vào chiến khu, trở thành cán bộ chỉ huy du kích, đóng góp sức lực vào công cuộc giải phóng Bách Thanh khỏi gông xiềng thực dân đế quốc. Sau bao nhiêu năm phấn đấu, bây giờ con cháu các cụ là Trừ Trắc Đam và Nguyễn Viết Quang lại gắn bó với nhau thành những người đồng chí, lãnh đạo Lãng Khuê. Họ không quên chiến khu Đá Vách xưa kia và luôn mong muốn cháy bỏng, xây dựng vùng đất đó trở thành trù phú, sánh bước cùng cả xã Lãng Khuê trên con đường xây dựng nông thôn mới. Ý nghĩ kính trọng tinh thần và ý chí của một con người đã từng vào sinh ra tử trong cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc lại trào dâng trong lòng Quang. Không ai có thể ngờ rằng, đang lúc nước sôi lửa bỏng chuẩn bị đại hội, giữa vòng vây của những thế lực chống đối muốn cô lập, muốn loại Trừ Trắc Đam ra khỏi vị trí bí thư, mà anh vẫn say dứt với những vấn đề lớn của đảng bộ, của nhân dân trong xã. Quang muốn chia sẻ với Đam, nhưng anh cho rằng chưa phải lúc. Anh đành lắc đầu, lặng im không nói. Vừa mới sáng mà mặt trời đã gay gắt, hắt những tia nắng chói chang xuống mặt đất. Ấy là đêm qua còn có vài hạt mưa làm cho không khí dịu đi đôi chút, chứ không cứ nắng gắt như hồi hôm thì còn ngột ngạt nữa. Năm nay ít mưa, đến tháng 8 rồi mới có mấy cơn bão vặt. Cả tháng Ngâu vừa rồi cũng chỉ có lưa thưa vài cơn mưa chạy qua hàng nước. Dòng sông Bùng cạn trơ, nhiều khúc còn khoe màu trắng đục của những bãi đá cuội nằm rải rác ở giữa. Bên soi cả, ngô lạc héo que héo quắt, đồng đất Lãng Khuê, đất trồng lúa không nhiều, thế mà bây giờ thửa nào thửa nấy nứt toe nứt toác. Trẻ héo đằng trẻ, sơn héo đằng sơn, càng nhìn càng nỗ ruột. Đại hội đảng bộ khai mạc vào 7 giờ sáng, nhưng hơn 6 giờ các đảng viên đã tề tựu đông đủ. Người ta đến sớm vì háo hức mong chờ vào đại hội và nhiều lý do khác. Nào là nóng ruột xem các vị đại biểu cấp trên có đến không, và đến thì có chỉ đạo gì mới. Nào là xem đại hội có thay đổi gì, khả dĩ đưa Lãng Khuê thoát khỏi thế nghèo nàn hiện nay. Nào là nghe ngóng tình hình nông thôn mới, các nơi tiến triển thế nào. Nhưng cũng còn một lý do nữa là đến đại hội còn có quạt điện mát, chứ ở nhà không bật thì nóng đến chảy mỡ ra, mà bật suốt ngày lại bị vợ mắng là ai chịu nổi tiền điện. Mất già nửa buổi sáng, đại hội chỉ tập trung nghe báo cáo chính trị, sau đó đến phần thảo luận. Tưởng nóng bức người ta ngại phát biểu, Ai ngờ, gần chục cánh tay giơ lên, người ta đua nhau chất vấn việc đảng bộ lãnh đạo thế nào mà chương trình nông thôn mới không tiến triển được đến thế. Nhiều ý kiến gay gắt cho rằng, vì tiến độ nông thôn mới chậm mà đời sống người dân Lãng Khuê không khá lên được. Cứ như là có cái áo nông thôn mới là không cần làm cũng có ăn vậy. Người ta đòi cá nhân đồng chí Bí Thư và Chủ tịch xã phải trả lời cụ thể, trực tiếp, xem trách nhiệm của mình đến đâu, không được đùn đẩy, né tránh. Quả thực, đoàn Chủ tịch Đại hội hoàn toàn không lường đến tình huống này. Trong kịch bản thống nhất ở Đại hội chủ bị, sau báo cáo chính trị là 3 tham luận được chuẩn bị sẵn nhằm làm rõ thêm cho báo cáo. Những ý kiến mà đảng viên trong đại hội chất vấn không có gì khó trả lời, nhưng chắc chắn đó phải là gợi ý của những người am hiểu sâu sắc băn khoăn, trăn trở của lãnh đạo chủ chốt trong xã. Nếu trả lời chung chung thì có cớ cho họ quy chụp ban chấp hành đảng bộ, đứng đầu là đồng chí Bí Thư, sao lãng vai trò chỉ đạo của mình. Còn nếu lý giải cặn kẽ thì lại lòi ra quan điểm chưa thống nhất cao với nghị quyết của đảng bộ cấp trên. Đảng nào cũng bất lợi cho những người lãnh đạo. Tình thế đòi hỏi Bí Thư Trử Trắc Đam phải bày tỏ chứng kiến, đúng như lời cảnh tỉnh của Chủ tịch Nguyễn Viết Quang. Bây giờ thì anh hiểu những đồng chí đảng viên kia muốn gì ở mình. Anh bình tĩnh nói. Thưa các đồng chí, chủ trương xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của nhà nước, cho nên cấp trên đã nhắc nhở các đảng bộ phải làm hết sức cẩn trọng. Mục tiêu nông thôn mới là phải xây dựng được cuộc sống no đủ và giàu có cho nhân dân theo 19 tiêu chí. Trong đó, một số tiêu chí phải dựa trên chính sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, chứ không phải chỉ dựa vào sự đầu tư của nhà nước. Ở Lãng Khuê ta, các tiêu chí đòi hỏi sự đóng góp của nhân dân chưa thực hiện được, vì các xóm, các khu, đời sống nhân dân còn nghèo, sự đóng góp còn chưa đủ. Trử Trắc Đam nói chưa dứt lời, lập tức cả Bương đã giơ tay phát biểu. Đồng chí Bí Thư nói như vậy là đổ hết lỗi lên đầu nhân dân à? Thái độ như thế là không cầu thị. Đảng bộ phải biết khơi dậy mọi tiềm năng của Lãng Khuê để xây dựng nông thôn mới, chứ không chỉ trông chờ vào hầu bao vốn dĩ lép kẹp của người dân. Dân đang khó khăn về đời sống kinh tế, trông chờ vào nông thôn mới sẽ cải thiện mức sống cho họ. Thế mà đồng chí chỉ mong muốn tận thu mọi nguồn thu từ dân, thế là chưa có thực tế. Chúng tôi đồng tình với cách làm của đồng chí Khuất Tấn Phong trong việc vận động Phó Chủ tịch tỉnh cho phép đổi đất lấy hạ tầng để xây dựng đường giao thông nông thôn, tuyến xóm cố đi cây thị. Trên cơ sở công trình này, năm tới chúng ta sẽ được tỉnh đầu tư các công trình khác nữa. Làm như thế, vừa khoan được sức dân, vừa hoàn thành các mục tiêu của nông thôn mới. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, đoàn chủ tịch đề nghị đại hội nghỉ giải lao trước khi lãnh đạo cấp trên phát biểu chỉ đạo. Trái với mọi khi, giải lao không khí sẽ ổn ã. Lần này các đại biểu túm tụm thành các nhóm. Nhóm thì rít thuốc lao xong sọc, ra chiều phấn khích. Nhóm thì trầm ngâm, ra chiều đắn đo suy nghĩ. Giải lao xong, chủ tịch đoàn giới thiệu Bí Thư Huyện ủy Phùng Xuân Ngọc lên phát biểu. Cuối bài phát biểu, đồng chí Bí Thư kết luận. Huyện ủy ủng hộ những ý kiến trao đổi thẳng thắn của các đồng chí. Tuy nhiên, Đảng ủy Lãng Khuê vừa qua đã có nhiều cố gắng để từng bước giải quyết hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện thành công tuyến đường xóm cố đi cây thị là một ví dụ. Vấn đề xây dựng nông thôn mới là vấn đề khó, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Huyện ủy đề nghị đại hội giao cho Đảng ủy khóa tới tập trung nghiên cứu ý kiến của các đồng chí hôm nay để xây dựng Lãng Khuê sớm đạt được các mục tiêu nông thôn mới. Thấy đại hội đã có vẻ yên ắng, đoàn chủ tịch cho tiếp tục công việc bầu ban chấp hành đảng bộ khóa tới. Trong lúc ban bầu cử chuẩn bị phát phiếu bầu, cả Bương lại giơ tay xin phát biểu. Tưởng là ý kiến về công tác bầu cử, đoàn chủ tịch đồng ý, ai dè vẫn là ý kiến tranh luận. Trước khi bầu cử, tôi xin có thêm ý kiến. Phương thức đổi đất lấy hạ tầng là một giải pháp hay. Nó sẽ biến những diện tích hoang hóa, chó ăn đá, gà ăn sỏi của Lãng Khuê tới đây trở thành các khu công nghiệp, lôi kéo về cho chúng ta công ăn việc làm, để người dân những tháng nông nhàn có thu nhập. Sao khóa vừa qua, đồng chí Bí Thư Đảng ủy xã không nhận thức được lợi ích của nó nhỉ? Tôi không đồng ý với ý kiến đại biểu vừa rồi. Vùng bên này sông của xã ta tập trung đông dân thế này. Còn mấy hecta đất hoang, chúng ta đem đổi đất lấy hạ tầng, thì sau này con cháu chúng ta ở đâu? Mà với diện tích đất nhỏ như vậy, nếu làm khu công nghiệp cũng không được. dễ sinh ô nhiễm môi trường. Sao không đổi cho người ta sang đá vách, nơi chưa có cơ sở hạ tầng ấy? Đảng viên Cường, cháu gọi Bương bằng bác, còn có ý kiến vận động thẳng băng. Tôi đề nghị, khóa tới, đồng chí Đam nên nghỉ, để các đồng chí khác có tư duy chiến lược hơn thay thế. Sớm đưa Lãng Khuê trở thành xã nông thôn mới. Chỉ có thế, đời sống nhân dân mới được nâng lên. Đoàn chủ tịch phải rung chuông đề nghị, không nên có ý kiến vận động bầu cử như vậy. Mọi ý kiến chờ sau bầu cử sẽ tham luận tiếp. Bữa trưa hôm đó, không khí có phần yên ắng. Mâm này như có ý dè chừng mâm khác. Ai cũng nóng lòng chờ đợi kết quả bầu cử. Trên nét mặt của các đại biểu, vẻ trầm ngâm hiện lên rõ nét. Những người mạnh mồm trong đại hội cố làm sao vui vẻ, như vừa hoàn thành xong một trọng trách lớn lao, nhưng cũng tỏ vẻ ngại ngùng khi những người khác nhìn họ với con mắt thiếu thiện cảm. Buổi chiều chẳng còn ai tham luận nữa, người ta chỉ còn mong đến lúc công bố kết quả kiểm phiếu, rồi thì thời khắc đó cũng đến. Theo thứ tự từ cao xuống thấp, tên những người trúng cử được xướng lên. Nhiều người trong đại hội choáng váng khi thấy Chử Trắc Đam xếp hàng áp chót. Tuy vẫn quá bán, nhưng anh đã không trúng cử. Nhiều tiếng thở dài, nhiều tiếng xì xào, nhiều thái độ buồn chán. Nhưng tất cả đã yên bài. Chử Trắc Đam đã chính thức bị loại khỏi danh sách ban chấp hành đảng bộ khóa mới. Thế là bí thư đảng ủy xã Lãng Khuê Chử Trắc Đam đã bị mất chức, trở thành nguyên bí thư. Bao nhiêu mong mỏi, đem lòng nhiệt huyết và tri thức của mình đóng góp cho quê hương, giờ đã không còn cơ hội thể hiện nữa. Vẫn là những cánh rừng keo trên núi Tăng Teo, trên núi Vân Hạc, trên đồi dòng trong, dòng ngoài của Lãng Khuê, của các xã quanh vùng. Nhưng giờ đây đối với anh đã trở nên xa lạ. Lại còn các vùng đất hoang hóa ở khu đá vách với những bụi chè vè, gai găng, xấu hổ cũng thờ ơ trước mỗi bước anh qua. Những con đường lầm bụi, những đoạn kênh mương lỗ chỗ vết hang chuột, hang rắn cũng nhìn anh với con mắt giễu cợt như muốn trêu ngươi, vết đau không còn vị trí trong ban chấp hành đảng bộ xã nữa. Chử Trắc Đam mất cả tuần trăng luôn ở trạng thái ngơ ngác. Anh không thể hiểu sao mình lại đến nông nỗi này. Đúng là anh đã chủ quan khi nghe những lời mách bảo chân tình của Chủ tịch Nguyễn Viết Quang. Lẽ ra anh phải cẩn trọng chuẩn bị lực lượng đấu tranh trong đại hội, phản biện lại những ý kiến chống đối mới phải. Ngay cả lực lượng làm công tác bầu cử, anh cũng không chú ý đến. Đó là những sơ hở và là bài học xương máu. Có ai ngờ một bộ phận các đồng chí của anh lại chọn đúng thời cơ chơi anh một cú đau đến thế. Cú chơi ác hiểm khiến đồng chí bí thư huyện ủy cũng không sao cứu vãn được tình thế. Đam cảm thấy đau hơn mọi nỗi đau mà anh đã trải qua. Chắc chắn đấy không phải là một sự ngẫu nhiên mà phải là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo của một thế lực hoàn hảo mà linh hồn của nó đã lọc lõi, biết rõ tình hình đảng bộ. Tất cả mọi động thái từ kẻ tung, người hướng, đến cú ra đòn trước khi bầu cử thật hoàn mỹ. Sự hoàn mỹ khiến mọi nguyên tắc tổ chức của đảng cũng bất lực. Nhưng ai là thủ lĩnh của thế lực ngầm đó? Không khó trong việc đoán ra, chỉ có điều trách nhiệm của Đam trước đảng bộ không cho phép anh bộc lộ. Mà nói ra làm gì nữa khi anh đã hoàn toàn trắng lưng, lấm bụng. Nhiều buổi sáng thức dậy, Đam vẫn theo thói quen, dắt chiếc xe cúp 79 dừng ngé ra sân, đạp nổ, rồi ngồi lên nhưng chẳng để làm gì. Những bộ quần áo mà vợ anh thường là phẳng, treo trong tủ để mỗi khi đi làm anh mặc, giờ thỉnh thoảng mới phải dùng đến. Chiếc xác cốt màu da bò treo trên tường bị đám nhện răng những mảnh tơ ngang dọc như trêu tức anh. Nhìn những vật dụng ấy, lòng Chử Trắc Đam lại buồn rười rượi. Thảo Thụy Phương biết chồng buồn sau sự cố đại hội đảng bộ vừa qua, đã nhắn anh trai Thảo A Hưng xuống chơi động viên Đam. Đang buồn, lại có người bạn chiến đấu cũ, giờ là anh vợ đến thăm, khiến Đam trở nên tươi tỉnh hẳn. Hai người chuyện trò ôn lại những kỷ niệm ngày trước trên trận địa 809, bỗng nhiên như sực nhớ ra, Hưng hỏi. Chú có hay nhận được tin tức của tiểu đội trưởng Hoàn không? Em vẫn luôn gọi điện thoại cho cậu ấy. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân loại ưu, nhưng gặp khó khăn khi xin vào các cơ quan nhà nước. Cậu ấy về nhà, mở một xưởng sản xuất. Bây giờ nghe nói, lưng vốn khá lắm rồi. A Hưng nhớ tiểu đội trưởng Hoàn lắm, chỉ không có điều kiện điện thoại thôi. Bây giờ giá như anh em được gặp nhau thì vui biết mấy nhỉ. Hay anh đã xuống đây, mình đến cậu ấy chơi đi. Dạo này em đang rảnh rỗi. Ồ đúng quá rồi, mai ta đi nhé. Anh vẫn nợ tiểu đội trưởng Hoàn một cái sáo mông mà quên không mang theo đấy. Hỏi chuyện Đam mới biết, khi đưa A Hưng về quân y viện, trước lúc gây mê để cắt bỏ cánh tay trái của mình, trong nỗi đau đớn đến cùng cực, Hưng tiếc rẻ nói với Hoàn. Mình mất một cánh tay rồi, cái sáo ở nhà không có người thổi nữa, buồn quá thôi. Tiểu đội trưởng Hoàn vừa động viên vừa ao ước. Giá ở gần, tôi xin A Hưng tặng tôi chiếc sáo đó để học, thỉnh thoảng thổi cho A Hưng nghe thì vui biết mấy nhỉ. A Hưng thì thào. Tiếc thật, lúc nào khỏe A Hưng sẽ tặng cho tiểu đội trưởng Hoàn nhé. Thế đấy, cái ước mơ nhỏ nhoi cùng cây sáo của chàng trai hơ mông giữa đời thường đã bị quân xâm lược giày xéo. Hoàn nắm bàn tay còn lại của A Hưng, mắt rưng rưng lệ. Trước khi chìm vào cơn mê, A Hưng vẫn nhớ như in cặp mắt của tiểu đội trưởng Hoàn ngấn lệ nhìn mình. Từ bấy đến giờ, anh em không có dịp gặp nhau, nhưng ký ức đó vẫn đi về cùng khuôn mặt 20 năm trước đã cùng anh chiến đấu trên cao điểm 809 ấy. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Lãng Khuê của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.